trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thường, ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài. Đường đi trong đêm đen, ta cần ngọn đuốc hồng. Đường đi trong vô minh, ta nương Phật soi đường. Đường đi trong gian nan, ta nể chi khó khăn. Đường đi dẫu vô thường, ta tránh niệm yêu thương. Đừng ngại ngùng này anh em ơi, vai sánh vai ta cùng tiến bước. Đừng sợ lòng vượt bao trông gai, cùng sánh vai ta đến Phật đài.
Bấy giờ nhân dân trong nước nhờ hiền nhân giáo hóa đều trở nên hiền lương. Từ khi ông làm chính trị đến nay, nước nhà yên ổn, mưa thuận gió hòa, mùa màng trúng tiết, các quan đều thừa hành pháp luật không dám nhiễu hại nhân dân nữa. Hiền nhân thể theo đạo vô vi, quý trọng Phật Pháp, kính thờ bốn đạo. Sa môn sáng chiều thường tụng tập với người cháu, kêu người bằng cậu. Đứa cháu ấy rất hiền lành lại có chí, thường tôn thờ hiền nhân như thầy. Những bậc thức giả trong nước phần nhiều xu hướng theo hiền nhân cả. Nhà vua không còn lo điều gì, mọi việc đều phó thác cho ông. Cũng vì vậy nên bốn quan cận thần nể sợ không dám tung hoành như trước nữa. Họ đem lòng ganh ghét toan lập mưu hại hiền nhân. Bốn người cùng nhau góp của cải, mỗi người có đến ức vạn. Chờ khi vua ngự giá ra ngoài, liền đem lễ vật ấy dâng lên hoàng hậu. Bốn quan tự trần:
Thưa lệnh bà, chúng tôi khi nào cũng hết lòng cung kính bà. Nay có vật của nhà xin đem dâng lệnh bà. Vợ con chúng tôi sẽ là kẻ hầu hạ lệnh bà suốt đời. Chúng tôi muốn lệnh bà cho phép chúng tôi thưa một chuyện.
Hoàng hậu sẵn tính tham, muốn nhận những vật quý giá, liền vội vã đáp lại bốn vị cận thần: Các quan muốn gì thì cứ nói đi. Bốn vị cận thần đồng thưa:
Thưa lệnh bà, nay đức vua qua tin cậy hiền nhân, mà hắn là người thô lậu, ăn mặc xấu như hạt khất. Vua trọng đại quá mà hắn không nghĩ gì đến ơn vua lọc nước. Hằng ngày nói xấu lệnh bà và khuyên vua đừng lại phòng lệnh bà, phải xa lánh lệnh bà. Chúng tôi trộm nghĩ, lệnh bà còn trong thời trẻ trung, cần phải có thái tử để lập đông cung. Nếu lỡ thời thì sẽ tuyệt vọng tuyệt vong, biết lấy ai nối ngôi vua trị nước. Lệnh bà nên nghĩ kỹ, nếu không lo sớm trừ hiền nhân đi thì sau này ăn năn không kịp.
Hoàng hậu nghe nói nổi giận: Vua tin người ấy mà không biết mưu ác của hắn. Thôi, các quan hãy ra về đi, để tôi tự lo liệu việc này. Ngày mai các quan sẽ không còn thấy hiền nhân nữa. Sau khi bốn vị cận thần ra về, hoàng hậu liền lấy trái chi tử xoa khắp mặt cho da vàng sổ tóc rối tung, rồi nằm sóng xoài trên giường. Khi đức vua trở về, một thị nữ đến báo cho vua hay:
Tâu bệ hạ, lệnh bà hôm nay có vẻ không vui.
Vua rất thương mến hoàng hậu nên lật đật qua thăm, nhưng hỏi đến đôi ba phen mà hoàng hậu cũng không lên tiếng trả lời. Nhà vua nổi giận quát lên:
Đứa nào có tội đáng chém thế? Khanh muốn trẫm bắt tội đứa nào? Nói đi.
Hoàng hậu khóc lóc tâu vua:
Bệ hạ không nghe lời thần thiếp.
Vua dịu giọng:
Khanh muốn nói gì thì nói đi, trẫm sẽ nghe lời.
Phu nhân được nước tâu vua:
Hồi sáng khi bệ hạ đi khỏi, Hiền nhân đến nói với thiếp rằng này vua đã già yếu, không có thể chấp chính được nữa, mà quan dân trong nước đều tùng phục theo tôi. Vậy lệnh bà hãy tính sao để hai ta cùng nhau hưởng ngôi trời lộc nước. Thiếp nghĩ thằng An Sinh nhờ hồng phúc của bệ hạ mà được sung sướng như vậy, mà nay nó âm mưu phản bội như vậy, nên thiếp rầu lắm.
Đức vua nghe dường như người mắc nghẹn, nuốt vào đã không được mà khạc ra cũng chẳng xong. Ngài nghĩ,
nếu không dùng hiền nhân thì sau này sợ ân hận, mà dùng thì sợ trong nước rối loạn.
Vua lại nghĩ,
từ khi hiền nhân giúp ta đến nay đã được 12 năm trời, thường đem lòng trung chính lo việc nước, diệt trừ tai họa cho nhân dân. Kẻ xa người gần đều biết và quý trọng như của báo trong nước. Như vậy, đức không nên trừ hiền nhân.
Nghĩ vậy, đức vua liền báo hoàng hậu.
Nếu trừ hiền nhân, trong nước sẽ rối loạn. Thôi, khanh hãy dìm nhân dân, nên cùng trẫm những nại sự này đi.
Nghe vua nói, hoàng hậu gieo mình xuống đất khóc to lên mà rằng,
nếu bệ hạ không trị hiền nhân đi, thì thiếp sẽ nhảy xuống lầu tự tử cho bệ hạ xem. Bệ hạ sẽ không còn thấy mặt thân thiếp nữa.
Nhà vua lật đật chạy đến đỡ hoàng hậu dậy và khuyên dỗ.
Khanh cũng hiểu phép chứ, việc này không phải nhỏ. Thôi hãy ngồi dậy để cùng trẫm bàn luận.
Hoàng hậu lại chỗ ngồi, vua tiếp.
Ta không nên dùng dao gậy trị kẻ tu hành, phải dùng phương kế mà đuổi đi mới được. Thế này, ta bớt phần cúng dường, sáng mai hiền nhân đến ta không cần làm lễ nữa, chỉ vòng tay cũng đủ. Cho ông ngồi vườn tre nhà dưới, ăn gạo lứt đựng trong chén sành, như vậy ông sẽ xấu hổ bỏ đi.
Nghe vua nói thế, con Tân Kỳ ở dưới gầm giường gầm gừ ra vẻ không vui, chỉ có hoàng hậu là lấy làm sung sướng. Sáng ngày, hoàng hậu làm theo lời vua phán, bảo quan giám trù cứ thế mà thi hành. Lúc bấy giờ, hiền nhân đến, đi vào cung thì con chó chạy ra gầm gừ sủa. Hiền nhân thấy hoàng hậu chỉ chắp tay chào sơ sài và thấy cách bày biện có khác hơn mọi ngày thì biết ngay là có mưu kế gì đây. Người suy nghĩ,
mình không muốn hại ai, mà nay người ta trở lại hại mình như vậy, chi bằng phải lánh mặt vào núi tu hành cho xong. Quán nhân sẽ sinh thù lớn, ta không nên khinh thường. Họ đã âm mưu, ta phải cẩn thận. Ta đã cô thân lại yếu đuối, lấy thế lực chánh trị pháp luật mạnh hơn. Nay đã có sẵn bát đựng cơm, bình đựng nước, với giày cỏ, đẩy da, nón lá cũng đủ rồi. Mấy ai biết nghĩ sự đời, nắng thời giúp nón, mưa thời giúp tơ.
Nghĩ thế, thọ trai xong, sửa sang hành lý, sắp sửa lên đường. Nhà vua kinh hãi thưa rằng,
ngài đi đâu thế?
Bối rối, vua quay lại chỉ hoàng hậu và bảo,
chính hoàng hậu làm cho ta trái ý ngài.
Rồi nhà vua lại nắm lấy tay hiền nhân hỏi,
ngài đi đâu thế?
Hiền nhân đáp,
tôi vì vua trị nước đã 12 năm, chưa thấy con chó Tân Kỳ ngầu ngừ tru sủa như hôm nay. Thấy nó sủa, tôi biết chắc có âm mưu chi đây, nên tôi muốn đi gấp.
Vua tạ lỗi,
thật có như vậy, ngài thật là người thông minh, biết những việc người chưa từng biết. Xin ngài ở lại để tôi ra lệnh bắt kẻ ác, ngài chẳng cần đi nữa.
Hiền nhân lắc đầu,
trước kia vua hậu đãi, mà nay bạc bẽo, vả lại tôi cũng không có lỗi gì, lúc này tôi nên đi là phải. Ở đời có thịnh ắt có suy, có hội họp ắt có ly tán, lành dữ vô thường, họa phúc tự mình chuốc lấy. Kết bạn mà không bền chắc thì không nên thân, thân mà không có chừng độ, thân lâu sẽ có khinh lợi. Ví như múc nước giếng, múc sâu thì nổi cặn. Gần người hiền được thêm trí huệ, ở với kẻ dốt càng thêm ngu si. thường thấy thì hay khinh lợn, xa nhau thì sanh oán giận, giao tiếp với người lành nên qua lại có chừng độ, thân mà có cung kính thì thân lâu càng có hậu. Họ ăn ở không thực thà, lời ngon tiếng ngọt chẳng qua là để lợi dụng mình, dù cho có kết hợp cũng không tin. Vua lấy lễ độ tiếp tôi, tôi cung kính đáp lại. Này vua đối đãi khinh dễ thì tôi cách xa. Thân yêu nhau rồi có sự giận ghét nhau, khi thương thì muốn nhờ cậy, lúc ghét thì chẳng muốn gần. Lấy sự cung kính nhau để cầu thân thiện, lấy sự răn dạy lẫn nhau để tránh xa điều ác. Mà nay có người chẳng phân biệt cái nào là ác, cái nào là thiện, ấy chẳng phải là đạo an thân. Thì mình không nên bày đặt sự sai lầm mà du quan cho họ. Người muốn xa ta thì ta không nên miễn cưỡng gần họ. Sự thương đã xa lìa thì không nên nghĩ đến. Con chim đậu gãy nhánh còn biết đi tìm nhánh khác để đậu, huống chi làm người qua lại có pháp độ, hà tất phải thủ thường. Cành mục ta không nên dình nắm, người loạn ý ta chẳng nên phạm nhầm họ. Người muốn đem việc xấu cho nhau, dù thấy nhau cũng không vui. Ta sướng mà người không phụ họa theo, nên biết đó là người ở bạc. Người muốn đem việc lành cho nhau thì dù chậm dù gấp cũng phải đi, đem lời trung chính nhắc nhủ nhau thì đủ biết người ấy là người có hậu. Mà nay lại có người không chịu gần người hiền, chẳng lánh xa kẻ ác trước kính sau khinh, không phân biệt kẻ hiền người ngu, thì nếu ta không đi còn để đến bao giờ mới đi? Hoàng hậu ban đầu lễ lạy mà nay chỉ vòng tay, nếu ta không đi để đến chừng mắng đuổi rồi mới đi hay sao? Ban đầu thì giường vàng, nay giường tre. Ban đầu đũa ngà chén ngọc, mà nay chén sành đũa tre. Ban đầu thì cơm ngon canh ngọt, mà nay cơm hẩm gạo tắm. Vậy nếu ta không đi để đến khi cơm đổ đất mới đi hay sao? Bạn trí thức gặp nhau như chủ đại khách, đêm đầu thì quý trọng như vàng, đêm thứ hai thì làm lơ như bạc, đêm thứ ba lạc nhất như đồng. Chứng cớ rõ ràng như vậy, nếu tôi không đi đợi đến chừng nào mới đi?
Vua thưa:
nước Trẫm mà được giàu có thịnh vượng là nhờ ngài, nếu ngài bỏ đi sau này nước nhà ắt sẽ hại.
Hiền nhân đáp:
trong thiên hạ có bốn điều tự hoại. Một là cây có nhiều hoa trái thì nặng sẽ gãy nhánh. Hai là rắn độc ngậm nọc độc, nọc độc sẽ trở lại hại nó. Ba là kẻ làm tôi không hiền thì sẽ hại nước nhà. Bốn là người làm việc bất thiện thì khi chết sẽ đọa vào địa ngục. Ấy là bốn điều tự hoại. Vậy nên trong kinh dạy, sự độc ác do tâm sinh ra và sẽ trở lại tự hại tâm mình, cũng như sắc sinh ra sét, chất sét ấy trở lại tiêu hình của sắc.
Nhà vua thưa:
trong nước không có tôi hiền, mọi việc đều nhờ nơi ngài. Nếu ngài bỏ Trẫm mà đi thì nước nhà sau này sẽ nguy ngập.
Hiền nhân đáp:
làm người có bốn điều tự nguy. Một là gánh vác việc nhà người. Hai là làm chứng việc nhà người. Ba là làm mai mối vợ chồng người. Bốn là tin nghe lời tà xỉm. Ấy là bốn điều tự nguy. Vậy nên trong kinh dạy rằng, người ngu chuyên làm việc ác, tự rước lấy sự tai họa vào thân. Đời nay vui lòng lung ý, đời sau mang tội rất nặng.
Nhà vua thưa:
Trẫm kính trọng ngài như bạn quý, thường ở với nhau không khinh dễ, ngài chớ bỏ mà đi.
Hiền nhân đáp:
bạn có bốn thứ: Một là kết bạn như hoa, hai là kết bạn như cây, ba là kết bạn như núi, bốn là kết bạn như đất. Sao gọi là kết bạn như hoa? Khi bông hoa còn tươi tốt thì dắt trên đầu, khô héo rồi bỏ đi, kết bạn cũng thế. Hễ thấy giàu sang thì xu phụ theo, thấy nghèo nàn lại bỏ làm lơ. Sao gọi là kết bạn như cân? Khi để vật nặng thì đầu gục xuống, vật nhẹ thì đầu võng lên. Có qua lại thì cung kính nhau, không qua lại thì khinh rẻ nhau. Sao gọi là kết bạn như núi? Hòn núi vàng loài chim thú tụ về, lông cánh được chói màu vàng rực. Kết bạn cũng thế, khi sang thì sang với nhau, khi vui đồng vui. Sao gọi là kết bạn như đất? Tất cả mọi vật đều dựa đất mà sinh, làm bạn để nuôi dưỡng, ủng hộ, ân hậu không quên.
Nhà vua thưa:
Nay trẫm biết cái trí suy nghĩ của trẫm còn cạn hẹp, tin theo lời tà xỉm, khiến ngài hiền nhân phải ra đi.
Hiền nhân đáp:
Người có trí biết bốn việc không tin. Một là bạn tà ngụy, hai là bề tôi nịnh xỉm, ba là vợ yêu nghiệp, bốn là con bất hiếu. Ấy là bốn cái không tin theo. Vì thế kinh dạy: Bạn tà hại người, tôi nịnh hại triều, vợ yêu nghiệt phá nhà, và con bất hiếu hại cả cha mẹ.
Nhà vua thưa:
Trước kia trẫm yêu quý hậu trọng ngài, xin ngài nghĩ lòng tốt của trẫm không nên bỏ đi vậy.
Hiền nhân đáp:
Có 10 trạng thái tỏ cho biết là có yêu quý hậu trọng. Một là xa nhau lâu không quên, hai là thấy nhau thì vui mừng, ba là có món ngon vật lạ san sẻ cho nhau, bốn là khi có lỡ lời đừng chấp trách nhau, năm là nghe điều lành càng thêm vui vẻ, sáu là thấy việc dữ đem lời trung chính mà can gián, bảy là làm được những việc khó làm, tám là không đem chuyện riêng nói với người, chín là khi gặp việc bối rối phải giải quyết cho nhau, 10 là đến lúc nghèo khổ không rời bỏ nhau. Ấy là 10 sự yêu quý hậu trọng. Nên trong kinh có dạy: Bỏ giữ làm lành, tu tập đúng như pháp, đem lời trung chánh dạy dỗ nghĩa hiệp có đạo.
Nhà vua nói:
Vì tội ác của bốn quan cận thần nên ngài giận không ngơ trẫm nữa.
Hiền nhân đáp:
Có 8 việc biết là không ưa nhau. Một là thấy nhau mặt đổi sắc, hai là không liếc ngó, không thẳng thắn, ba là lời nói không ôn hòa, bốn là nói phải cho là quấy, năm là nghe lời suy bại thì vui thích, sáu là nghe lời hưng thịnh thì không vui, bảy là hủy bỏ chê bai việc tốt đẹp của người, tám là tán thành việc ác của người. Vậy trong kinh dạy rằng: Lỡ đánh chết người, tội ấy còn có thể dung thứ, dùng tâm độc âm mưu để hại người, tâm niệm ấy rất không nên gần.
Trẫm là người ngu si, không biết phân biệt kẻ trí người ngu, nên nghe lời tà xỉm, làm trái mất ý thánh nhân.
Có 10 sự chứng tỏ đó là người trí. Một là biết kẻ hiền người ngu, hai là biết kẻ sang người hèn, ba là biết kẻ giàu người nghèo, bốn là biết việc nào khó việc nào dễ, năm là biết việc nào đáng bỏ, việc nào nên làm, sáu là biết nhiệm vụ của mình, bảy là vào nước nào biết được phong tục của nước ấy. 8. Là biết được chỗ trở về. 9. Là học rộng hiểu nhiều. 10. Là biết được túc mạng. 10 việc đó chứng tỏ người có trí. Kinh dạy: khi tai nạn gấp rút mới biết được lòng bạn, có đánh nhau mới biết kẻ yếu người mạnh, có luận nghị mới biết được người trí, lúc cơm thua gạo kém mới biết người có lòng nhân.
Nước Trẫm từ khi được Ngài giúp đỡ, trong ngoài đều được an ổn. Nếu nay Ngài bỏ ra đi thì Trẫm còn biết nương nhờ ai nữa?
Có 8 điều kiện để được an ổn. 1. Là được của cha mẹ để lại. 2. Là có nghề nghiệp bảo đảm lấy sự sống của mình. 3. Là học thức cao. 4. Là có bạn hiền. 5. Là có người vợ trinh lương. 6. Là được người con hiếu thảo. 7. Là tôi tớ được hòa thuận. 8. Là xa lìa diệt ác. Đó là 8 điều kiện để được an ổn. Kinh dạy: sinh ra sẵn có của cha mẹ để lại và gặp được bạn hiền rất thiết, các việc ác không phạm đến và có phước thừa rất thích.
Lời của thánh nhân thật không một ai nghe mà không thích.
Có 8 cái thích. 1. Là cùng làm việc với người hiền. 2. Là được học với bậc thánh nhân. 3. Là tánh thể được nhân từ và ôn hòa. 4. Là sự nghiệp mỗi ngày mỗi hưng thịnh. 5. Là việc được thánh giận dữ. 6. Là biết phòng ngừa tai nạn. 7. Là biết nương gần đạo pháp. 8. Là bạn bè không dối gạt nhau. Kinh chép rằng có Phật ra đời rất thích, diễn giảng đạo pháp rất thích, chúng tăng nhóm họp và hòa thuận rất. Hòa thuận thì thường an vui.
Ngài hiện nhân thường khi dễ khuyên can mà sau nay lại khó cầm lắm thế.
Có 10 trường hợp mà mình không thể khuyên can. 1. Là tham lam che mất lương tri. 2. Là tham đắm sắc đẹp. 3. Là ưa danh vọng địa vị. 4. Là kẻ ngang tàn bạo ngược. 5. Là kẻ nhút nhát. 6. Là kẻ khờ khạo lừ đừ. 7. Là kẻ kiêu ngạo buông lung. 8. Là người ưa đấu tranh. 9. Là người chấp tập tục si mê. 10. Là kẻ tiểu nhân. Ấy là 10 trường hợp mà ta không thể khuyên can. Kinh chép: nói pháp cho người ngu nghe cũng như nói với kẻ điếc. Những ai khó quá độ thì không thể khuyên can.
Trẫm là kẻ kiêu ngạo, lại thêm buông lung, chưa thể xa lì được sắc đẹp. Còn Ngài là người đã chứng pháp vô vi, lẽ nào không nói với Trẫm nữa?
Có 10 trường hợp mà mình không nên nói với người. 1. Là kẻ ngạo mạn. 2. Là kẻ ngu đụng. 3. Là kẻ hay lo sợ. 4. Là kẻ ham vui chơi. 5. Là kẻ hay e lệ. 6. Là kẻ căm nồng. 7. Là kẻ cừu hận. 8. Là kẻ đói lạnh. 9. Là kẻ mắc nhiều việc. 10. Là người đang tham thiền tịnh lự. Đó là 10 trường hợp. Trong kinh có câu: làm được hãy nên nói, làm không được thì đừng nói suông. Lời hư ngụy không thành tín thì các bậc minh triết không thèm đoái đến.
Người đàn bà xinh đẹp nói năng khôn khéo êm tai, mà trong thì tội ác ngoại dâm, thì căn cứ vào đâu mà hiểu được họ?
Có 10 triệu chứng sẽ hiện diện cho ta thấy. 1. Là đầu tóc rối bời nghiêng qua một bên. 2. Là mặt hay biến sắc và mồ hôi tự nhiên chảy. 3. Là lớn tiếng nói cười. 4. là hay liếc ngó, không đoan chính. 5. Là trang sức lộng lẫy. 6. Là hay nhìn trộm qua kẽ vách. 7. Là ngồi không yên. 8. Là hay dạo chơi trong xóm làng. 9. Là hay đi dạo ngoài đồng vắng. 10. Là hay giao thiệp với hạng dâm nữ. Kinh chép: đàn bà con gái thật khó tin, lời nói khôn khéo của họ rất dễ hại người. Vì thế bậc cao sĩ lánh xa, không muốn thân cận.
Trọng thấy thường tình người ta hay thân cận và tin cậy đàn bà mà không biết tội ác lừa gạt của họ.
Có 10 việc không nên thân cận và tin cậy. 1. Là vua tôi hậu đãi. 2. Là tình nhân của một người đàn bà mình quen. 3. Là kẻ ỷ sức mạnh. 4. Là kẻ ỷ vào tiền của. 5. Là chỗ nước chảy rất mạnh. 6. Là chỗ nhà cũ tường siêu. 7. Là hang rồng hang rắn. 8. Là chỗ quan quân tra xét. 9. Là chỗ của kẻ đã thù giận mình. 10. Là chỗ có trùng độc. Ấy chính là 10 chỗ không nên thân cận và tin cậy. Trong kinh có câu: những ai bảo uống rượu không say, những ai bảo đã say không loạn, và vua hậu đãi, đàn bà thương yêu, tất cả những cái ấy rất khó tin cậy.
Như lời ngài nói thì có nhiều trường hợp thương nhau quá rồi cũng ghét nhau quá. Trẫm rất ghét như vậy, và quả thực cái đó đáng ghét lắm.
Có 5 cái ghét. 1. Là ác khẩu hại người. 2. Là gièm pha, xiểm nịnh và thúc giục sự đấu tranh. 3. Là rầy rà không thuận quả. 4. Là ganh ghét và trù rủa. 5. Là nói hai lưỡi gạt người. Kinh dạy rằng: làm cho kẻ khác mệt nhọc, và mình muốn mong sự hay ho về phần mình, thì chỉ rước vào thân, tự gây lấy oán thù sâu nặng.
Làm thế nào để người kính mến?
Có 5 tính tốt này thì được người cung kính. 1. Là nhu hòa nhẫn nhịn. 2. Là cung kính và có tín tâm. 3. Là mau mắn và ít nói. 4. Là lời nói đi đôi với việc làm. 5. Là đối với bạn càng lâu càng thâm hậu. 5 điều ấy là đặc tính làm cho người ta cung kính mình. Trong kinh có câu: nếu biết thương lấy mình thì phải dè dặt giữ mình. Các bậc hiền sĩ có chí hướng cao thượng, học hiểu chính đáng thì không bao giờ lầm lạc.
Còn vì sao bị người khinh mạn?
5 nguyên do này bị người khinh mạn. 1. Là kẻ râu dài mà ngã mạn. 2. Là áo quần dơ bẩn. 3. Là thiếu suy nghĩ. 4. Là dâm ô vô lễ. 5. Là chơi bời không tiết độ. Kinh dạy: giữ và thâu nhiếp ý tưởng vào chỗ chính, cũng như ngựa theo dây cương. Không kiêu, không mạn thì bực người và bực trời đều cung kính.
Nhà vua năn nỉ:
xin ngài lưu ý, cùng trẫm trở về tịnh xá.
Hiền nhân đáp:
có 10 kẻ mà mình không nên mời về nhà. 1. Là thầy ác. 2. Là bạn tà. 3. Là kẻ hay khinh bỉ bậc thánh thần. 4. Là kẻ hay nói tráo trở. 5. Là kẻ dâm ô. 6. Là người thèm rượu. 7. Là kẻ có tánh xấu. 8. Là người không biết ân nghĩa. 9. Là đàn bà con gái mất nết. 10. Là kẻ tỳ thiếp ưa trang sức. Đó là 10 hạng người không nên mời đến nhà. Kinh chép: lánh xa người ác, đừng làm bạn dâm lung, chỉ nên tùng sự các bậc hiền giả, mới mong thành người minh đức.
Được ngài ở lại thì trẫm cùng thiên hạ được an vui vô sự. Nay ngài bỏ đi thì nhân dân oán trách trẫm.
Có 8 điều kiện để được an vui. 1 là dân thờ kính thuận các sư trưởng. 2 là đem sự hiếu thuận dạy cho dân. 3 là khiêm nhường kẻ trên người dưới. 4 là phải tập tánh nhân đức ôn hòa. 5 là đến cứu người trong cơn nguy cấp. 6 là phải quên mình kỹ đến người. 7 là phải thu thuế, ăn lời nhẹ và phải biết tiết kiệm. 8 là bỏ hận thù xưa. Đó là 8 điều kiện để được an vui. Trong kinh có câu: chuyên tu cội đức, nghĩ trước rồi làm sao, cứu giúp người trong cơn nguy cấp và bận khổ thì trọn đời được an vui.
Trẫm luôn luôn nghĩ tới hiền nhân, nào có bao giờ lãng quên.
Bậc trí giả có 12 điều luôn phải nghĩ tới, không bao giờ lãng quên. 1 là khi gà gáy sáng, đã nghĩ tới tội lỗi mà lo việc phúc đức để đền bù lại. 2 là nhớ việc hầu hạ tôn thân. 3 là gặp việc gì phải suy nghĩ dự bị trước. 4 là phải lo nghĩ lánh xa sự nguy hại. 5 là phải nghĩ trước mới nói sau, để khỏi phải lầm lạc. 6 là phải đến những kẻ lạc lầm mà đem lời trung chính dạy bảo nhắc nhủ họ. 7 là phải nghĩ đến những kẻ nghèo khổ để thương xót cấp hộ. 8 là phải lo làm việc bố thí nếu mình có của. 9 là phải nghĩ để sự ăn uống cho có chừng độ. 10 là phải nhớ giữ sự công bình khi phân xử hoặc phân chia. 11 là phải nhớ đem ân từ bố nhân gian. 12 là phải thường nghĩ đến sự huấn luyện nếu mình là quân sĩ hay võ quan. Đó là 12 điều mà kẻ trí giả phải nghĩ đến. Vậy nên trong kinh có câu: làm việc gì phải lo dự bị trước, như vậy sự nghiệp sẽ mỗi ngày mỗi lớn, không khi nào thất bại.